6. La Mã. Khuyên chú trọng nhân quả. Khuyên chú trọng nhân quả. 1. Giảng rõ lý nhân quả. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Luận theo Phật pháp, từ địa vị phàm phu cho đến Phật quả, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Luận theo thế gian, lẽ đâu riêng một pháp nào lại chẳng như thế. Vì thế, Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, thoạt đầu liền nói: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, sự vui mừng có thừa; nhà chất chứa điều bất thiện, tai ương có thừa. Tích thiện, tích bất thiện là nhân, dư khánh, dư ương là quả. Hơn nữa, đã có dư khánh, dư ương, lẽ đâu chẳng có bổn khánh, bổn ương. Bổn khánh, bổn ương chính là quả báo sẽ đạt được trong đời kế tiếp hoặc trong những đời sau nữa của người tích lũy điều thiện hay điều bất thiện. Những quả báo ấy sẽ lớn lao hơn dư khánh, dư ương mà con cháu được hưởng cả trăm ngàn vạn lần. Phàm phu chẳng thấy được, há nên cho là không có ư? Kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị; dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước, thì những gì phải chịu trong đời này chính là nó đấy. Muốn biết quả trong đời sau, thì những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. Hồng Phạm do vua Đại Vũ soạn ra, Cơ Tử trần thuật nội dung sách ấy với Vũ Vương. Lời nói về ngũ phước, lục cực ở cuối thiên sách ấy đã giảng rõ nghĩa nhân quả ba đời cực kỳ xác đáng, thiết thực. Tống Nho cho rằng Phật nói nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi chính là chỗ dựa để lừa bịp ngu phu, ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Họ phán quyết, con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dù có chém, chặt, xay, giã, lấy chi để thực hiện? Thần hồn đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Họ quyết đoán, chắc chắn không có nhân quả. Vậy thì trong Xuân Thu Truyện, Sử Ký, Hán Thư thường chép những kẻ bị giết oan quấy phá, kẻ chịu ân báo đức, đủ mọi sự tích, chắc là tiền hiền đã tạo sẵn căn cứ cho Phật giáo lừa phỉnh người khác đó chăng? Đã không có nhân quả, không có đời sau, thì nghiêu hay kiệt đều chết sạch cả rồi, ai chịu khăng khăng tu trì để cầu hư danh sau khi chết nữa đây? Bởi lẽ, cái ta thật sự đã không có, hư danh có ích chi đâu. Do vậy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Vãn Hồi Thế Đạo Nhân Tâm, cùng trị cả gốc lẫn ngọn. Đức Phật nói nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, chính là nêu bày nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo, nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đề xướng. Đấy, đều là hạng chuyên bàn xuông, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo, đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại riêng coi là tiểu thừa ư? Như Khổng Tử nói, một âm, một dương gọi là đạo, thì cái đạo vừa nói ấy thật sự là đạo gì? Chẳng phải là đạo thành và minh hợp nhất đó ư? Thành chính là minh đức, tức diệu tánh bất sanh bất diệt, vốn sẵn có trong tâm chúng ta. Đấy chính là tánh đức. Do không có công phu khắc phục phiền não, nên tánh đức chẳng thể hiển hiện được, vì thế gọi nó là âm. Minh chính là như chữ minh thứ nhất trong câu minh minh đức, làm sáng tỏ minh đức, tức là công phu, chiêu càn tịch dịch, gắng sức tu trì, tức tu đức. Do những sự thuộc về tu đức hiển hiện rõ ràng nên gọi là dương. Dốc công tu đức đến cùng cực thì tánh đức sẽ tỏ lộ trọn vẹn, thành và minh hợp nhất, tức là cái thường được gọi là minh minh đức chỉ ư trí thiện, làm sáng tỏ minh đức ở yên nơi tốt lành tột cùng. Công phu phía trước điều này, tức những phương cách tu tập để đạt đến minh minh đức chỉ ư trí thiện, là cách vật, trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân. Còn sự nghiệp phía sau những điều này, tức những diệu dụng được thể hiện sau khi đã đạt đến minh minh đức chỉ ư trí thiện, là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng nếu chỉ dùng những công phu tu tập thành và minh, hợp nhất minh minh đức chỉ ư trí thiện này để đạt tới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì chưa thể nào đạt như vậy được. Cho nên mới cần phải có những điều khiến cho chính ta chẳng thể không làm như vậy được, tức là những điều khiến cho chúng ta phải gắng sức cách vật, trí chi, chánh tâm, thành ý. Thế nào là những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được? Chính là nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo. Kẻ tuy trí ngu, quyết cũng chẳng trụng hung, ghét lành, vui mừng vì bị tai họa. Nghe, chất chứa điều thiện, ắt sự vui có thừa, chất chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa, người hiền, ắt sẽ càng thêm siêng tu, kẻ không ra gì, cũng phải gắng sức làm lành. Cố gắng lâu ngày, nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ dạng, không có lầm lỗi, đức được sáng tỏ, xưa kia là kẻ chẳng ra gì, nay là bậc đại hiền. Do vậy, biết, đối với việc tự tu, thì đạo, thành, minh, đã đủ rồi, nhưng để dạy người khác, nếu chẳng dùng nhân quả để giúp vào, thì cũng khó khiến cho chọn hết mọi người đều tuân theo được. Kết hợp hai pháp nhân quả và thành, minh thì mới là đạo kế thiên lập cực, nêu gương mẫu cho muôn đời của thánh nhân, đấy cũng chính là ánh sáng sẵn có trong tự tâm và Phật quang phổ chiếu pháp giới vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc thành lập Phật quang phân xã tại nội thành Vụ Nguyên. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng, trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết trí huệ, đức tướng của chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng, chấp trước và lìa vọng tưởng, chấp trước nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau, đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận, có nghịch, tu thuận theo tánh thì càng tu, càng gần, tu đến cùng cực, bèn chứng triệt để, tuy chứng, nhưng chọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu, càng xa, tu đến cùng cực, bèn vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa, nhưng chọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu, kẻ thọ bị chết yểu, kẻ chết yểu được sống thọ, phú quý, bần tiện, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt. Mỗi chuyện đều có thể tự mình làm chủ, có chỗ nương tựa, có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa cũng có thể trở thành có nơi nương tựa, như núi cao không lên được. Con người không có cách nào thì cũng chẳng ngại đục vách núi, xếp đá thành bậc, rồi cũng lên thẳng được chót đỉnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp, bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn, trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, thì thân, dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy, như địa vị tể tướng, phụ thần, có hay không, những kẻ ngay trong đời này, thân bị giết, nhà tan cửa nát. Như vậy, những gì thân mình tự có được, đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ, không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi, tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cái nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp, thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cái nhân trước. Nếu mặc tình làm càn, thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ, tầm thường sẽ thành siêu quần, bạt tụy, đều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dạy mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, 6. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả, nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác, như dưới mặt trời, toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi, bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh, bèn nói làm thiện mắc họa, không có nhân quả. Từ đó, lui hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng Phật Pháp, nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Báo thông ba đời, có nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời này được phước, mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này, làm thiện, làm ác, ngay trong đời sau, hưởng phước, mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này, làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau, mới hưởng phước, mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo, sớm, trễ, không nhất định, hễ gây nghiệp, quyết định, không thể chẳng thọ báo. Chuyển biến do tâm, là ví như có người tạo ác nghiệp, sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau, người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh, niệm Phật, tự hành, dạy người, cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này, hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chót tạo trước kia, nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy, nếu có người thọ trì kinh này, bị người khác khinh rẻ, là do tội nghiệp đời trước của người ấy, đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ, nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy, chính là ý nghĩa, chuyển biến do tâm vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Gửi Cư Sĩ, Vệ Cẩm Châu. Niệm Phật, diệt được túc nghiệp, nhưng cần phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tổn người lợi mình của chúng sanh, thành hành hạnh Bồ Tát. Lợi khắp các chúng sanh, thì dù là túc nghiệp, nghiệp trong quá khứ, hay hiện nghiệp, nghiệp hiện tại, đều bị quang minh của Phật hiệu trong cái tâm đại bồ đề ấy, tiêu diệt sạch sành sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Khang Ký Giao, 1. Con người tu phước, hay tạo nghiệp, nói chung, chẳng ngoài 6 căn, 3 nghiệp. 6 căn, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước, thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng, thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp, là 1. 1. Là thân nghiệp, gồm 3 thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này, tội nghiệp cực nặng. A. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sanh mạng. Phàm là động vật, đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn, sẽ kết thành một sát nghiệp. Đời kế, đời sau, ắt phải bị chúng giết lại. B. 2. Là trộm cắp, phàm, những vật của người khác, chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác, tợ hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra, tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ta ăn trộm, còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác, rồi dở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp, ắt sanh ra con cái phóng đãng, người liêm khiết, ắt sanh con hiền thiện. Đấy, chính là thiên lý nhân quả nhất định. C. 3. Là tà dâm. Phàm, với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện xúc sanh. Đời hiện tại đã thành xúc sanh, thì đời kế tiếp phải làm xúc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoan tránh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự tránh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không, chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm, khó có con cái, dù có sanh ra, cũng khó thành người. Dẫu có thành người, thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời, coi hành dâm là vui, chẳng biết, chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái, cháu chát. Ba điều này, chẳng làm, thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm, thì chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp, gồm có 4. Nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều. A. Nói dối là nói lời không chân thật. Đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. B. Nói thêu dệt là nói những lời phong lưu tà vại, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đãng. Kẻ thiếu niên vô tri, nghe lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục. Từ địa ngục ra, hoặc làm lợn nái, chó cái. Nếu sanh trong loài người, thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm. Lâu ngày, bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. May có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. C. Ác khẩu là nói lời hung bạo, như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó thể chịu đựng nổi. D. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. A. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. B. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý ta, bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. C. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thân hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người, thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều thiện thì công đức do tụng kinh, niệm Phật so với người ba nghiệp đều ác, lớn gấp trăm ngàn lần. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư răn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Họa phước không cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện báo, ác báo, như bóng theo hình, lợi người, chính là lợi mình, hại người, còn quá hại mình. Giết cha người ta, thì người ta cũng giết cha mình. Giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Khéo thờ cha mẹ, ắt con ta có hiếu. Khéo thờ anh, ắt con ta hòa thuận. Như giọt nước, giỏ nơi mái hiên, giọt sau, tiếp nối giọt trước. Xem đó, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, yêu người, lợi vật, đều là nền phước về sau cho chính mình. Tổn người, lợi mình, thương thiên, hại lý, đều là gốc họa về sau cho chính mình. Người dẫu trí ngu, chắc chắn chẳng sung sướng vì mắc tai, gặp họa, theo giữ, tránh lành. Nhưng, xét đến hành vi, thì lại hoàn toàn trái nghịch, vì sao thế? Do chưa gặp được người hiểu rõ lý, giảng giải tường tận sự lý nhân quả báo ứng cho kẻ đó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu, sao có thể làm cho thiên hạ yên ổn được? Nếu người trong thiên hạ đều cùng biết nhân, hiểu quả, thì cái tâm, tham, sân, si, chẳng đến nỗi lẫy lừng, nghiệp, giết, trộm, dâm, chẳng dám làm càn. Yêu người, lợi vật, biết vui theo mạng trời, tâm địa đã tránh đại quang minh, thì tương lai, đi đến đâu, không chỗ nào chẳng phải là chỗ quang minh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho sách, con đường đạt đến quang minh. Phật và chúng sanh cùng một tâm thể, nhưng sự thọ dụng khác biệt như trời với vực là do vì dụng tâm chẳng đồng mà ra. Phật chỉ nghĩ dùng lòng vô duyên đại từ, lòng đồng thể đại bi để độ thoát chúng sanh, chọn không có tâm, ta, người, đây, kia. Dẫu cho độ tận hết thảy chúng sanh, cũng chẳng thấy tướng người độ, kẻ được độ. Vì thế, phước huệ được chọn đủ, được thế gian tôn kính. Chúng sanh chỉ dốc lòng tự tư tự lợi, dẫu thân thiết như cha mẹ, anh em, còn chẳng thể không có tướng, đây, kia, huống chi là người xung quanh, người trong cõi đời ư. Do vậy, cảm lấy nghiệp báo, hoặc sanh trong nhà bần cùng hạ tiện, hoặc đọa trong tam đồ ác đạo. Dẫu cho tự tu giới thiện, thiền định, được sanh về chỗ vui trong nhân gian, hay cõi trời, nhưng do không có tâm đại bi, nên chẳng thể khế hợp bồ đề được ngay. Do vậy, vừa hết phước báo, lại bị đọa lạc, chẳng đáng buồn ư. Như vậy, nếu chỉ muốn tạo lợi ích cho người khác, thì lại trở thành làm lợi cho chính mình, kẻ chỉ muốn tự lợi, thì chính là tự hại vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 3, lời bạt cho bản in lại kinh, Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này, sẽ vui theo mạng trời, chẳng oán, chẳng hận. Nếu biết nhân trước, quả sau, thì cùng quẫn, hay thông suốt, được, mất, đều do ta tự chuốc lấy, dẫu gặp nghịch cảnh, cũng chẳng oán, chẳng hờn, chỉ hổ thẹn chính mình đức chưa đủ, chẳng thấy, trời, hay người, có lỗi lầm. Xin xem ý này trong lời tựa cho bức Gia Khánh Đồ, nhà ông Hà Lãng Tiên, trong bộ Ấn Quang Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, thuận theo địa vị mà hành, không trong hoàn cảnh nào, chẳng tự tại vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Quần Tranh, 5. Con người sống trong thế gian, việc thành đức đạt tài, dựng lập công nghiệp, cũng như thành được một tài, một nghề, để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chủ trì, giúp đỡ, thì mới được thành tựu. Văn tự là món báu quý nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh, yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự, thì hết thảy sự lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Văn tự đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng, mến tiếc. Trộm thấy, con người hiện thời, mặc tình khinh nhờn, quả thật coi của quý báu nhất, khác nào phân, đất, sao không đến nỗi hiện đời tổn phước, giảm thọ, đời sau, trở thành vô tri, vô thức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Vãn Hồi Kiếp Vận, Hộ Quốc Cứu Dân, Chánh Bản Thanh Nguyên Luận.